husband.
Đến với Quý Thính Giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thanh Thủy xin thân mến chào thính hội với quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình và xin chào chị Phương Nam.
Thân ái chào chị Vũ Thanh Thủy và chào tất cả quý vị thính giả.
Vâng, thưa quý thính giả, cho quý thính giả nghe cái đề tài của chúng ta ngày hôm nay chắc cũng đang buồn cười ngoài kia chị Phương Nam, sao cái đề tài nghe có vẻ dữ dằn có vậy?
À, vâng, thật ra cái đề tài này mình phải nói rõ hơn một tí là đàn bà Việt Nam có dữ dằn không, thì thật ra đàn bà Việt Nam luôn luôn bao giờ cũng hiền thục so với tất cả các đàn bà khác trên thế giới. Nhưng mà cái đề tài hôm nay tức là đàn bà Việt Nam sang bên Mỹ này có trở nên dữ dằn hơn ngày xưa hay không? Thành ra là đó là cái đề tài, tại vì sở dĩ chúng ta nói đến cái đề tài này là tại vì trong một số talk show kỳ trước, chúng ta cũng có nghe có một số quý ông gọi vào nói lên một vài câu có vẻ tán thán về cái vị trí của người đàn bà ở trong xã hội Mỹ bây giờ. Và có ông còn nói, có cái cô gì nói lại đó, là có cái ông kia nói rằng là ông muốn lấy vợ hiền chứ không lấy vợ giỏi. Thành ra tự nhiên vì những cái câu tán thán như vậy, thành ra là chúng tôi mới nghĩ ra cái đề tài ngày hôm nay, thì chúng ta phân tích xem người đàn bà Việt Nam sang bên Mỹ khi hội nhập vào xã hội Mỹ này có trở thành dữ dằn như các ông hay than thở hay không?
Vâng, nếu mà nói đến cái chữ dữ dằn đó, thì thật ra là các ông than như vậy thì chắc là tại các ông cũng quên rằng đó, có những cái thời gian mà các ông rất cần các bà vợ các ông mạnh mẽ và dữ một tí, phải không chị?
Vâng.
Để còn lo liệu được cho các ông trong thời gian chiến tranh, trong thời gian mà bị đi tù đầy Cộng sản. Thành ra, vâng, mời quý thính giả cùng gọi vào chương trình ngày hôm nay chắc sẽ hấp dẫn lắm đây. Nhất là cái đề tài ngày hôm nay ít nhất cũng trả lời được để cho các ông thấy rằng chương trình này không hề nhằm để tố khổ đàn ông đâu. Bây giờ các ông tha hồ tố khổ phụ nữ nếu mà các ông nghĩ rằng phụ nữ đáng bị tố khổ trong cái chương trình ngày hôm nay ở chị Phương Nam.
Vâng, thành ra đây là dịp này, chắc có lẽ chúng ta sẽ nghe được rất nhiều ông gọi vào để nói lên những cái tình trạng riêng của mỗi ông. Thì trong khi chờ đợi quý vị gọi vào thì chúng ta có lẽ là phân tích cái vấn đề một tí xíu. Thì chúng ta thấy là rõ ràng là cái hai cái nền văn hóa ở Việt Nam và bên Mỹ và hai cái lối sống khác nhau, thì chúng ta thấy là nó cũng làm cho chúng ta phải có một cái sự hơi thay đổi với ngày xưa. Thì ở Việt Nam chúng ta biết là đàn bà thì lệ thuộc vào đàn ông hoàn toàn. Đó là một cái sự phân công theo giới tính, tức là từ xưa người đàn ông là người đi ra đường để kiếm cơm, là một cái người đứng mũi chịu sào ở bên ngoài, đối ngoại để tìm cái nguồn tài chính, kinh tế cho gia đình. Người đàn bà là người hoàn toàn lệ thuộc vào người đàn ông, và cái nhiệm vụ người đàn bà là ở trong ngưỡng cửa gia đình. Và người đàn bà lớn lên sẽ là xuất giá tòng phu, và phu tử thì tòng tử. Thành ra là cái vị trí của người đàn bà rất là rõ ràng trong xã hội Việt Nam ngày xưa. Thì chúng ta thấy là như là đời ông bà chúng ta, đời cha mẹ của chúng ta, thì chúng ta nhìn thấy người đàn bà có một đôi, có rất nhiều khi chúng ta nhìn vào phải nói, công tâm mà nói là chịu lép vế, tức là rất là có thể nói là bị ăn hiếp, bị mấy ông chồng hoàn toàn là
Vâng, là thứ yếu, coi
là
như chỉ
yếu.
Là núp bóng tùng quân thôi.
Hoàn toàn.
Và nếu mà đặt lại cái câu này đó mà nghe cái chữ dữ dằn ngược lại với dữ dằn là hiền thục. Á, thì không phải không công bằng lắm đối với các bà. Có lẽ phải để là nếu mà cũng cùng theo một cái nghĩa này đó mà mình nhìn một cách tích cực hơn đó chị, thì nó sẽ là yếu đuối và tự tin. Vâng. Thế là đàn bà ngày nay tự tin hơn hay là thay vì yếu đuối, và đàn bà bạo dạn hơn thay vì là thụ động. Vâng. Chưa chủ động đâu, đàn bà chưa chủ động được, nhưng mà không có còn thụ động nữa mà trở nên bạo dạn hơn. Thành ra mời quý thính giả cùng gọi và đóng góp 7136648002. Bây giờ chị muốn là mình cũng nói chuyện qua lại một tí. Vâng. Rồi mới nhận điện thoại của quý thính giả, hay là mình nhận ngay tại quý thính giả cũng đã gọi vào đây trên các đường dây rồi.
Vâng, thì tùy, nếu mà quý vị đang có những cái đóng góp rất là nóng hổi thì chúng ta có lẽ là cũng có thể mời quý vị ngay cũng được.
Vâng. Nhưng mà trước khi nhận điện thoại quý thính giả thì cũng xin nhắc lại một lần nữa về đề tài này đó, khi mà chúng ta dùng cái chữ nó quá có vẻ quá độ một tí như vậy, dữ dằn như vậy, cũng để cho cái chương trình nó nhẹ nhàng, nó vui tươi hơn, và chúng ta có thể cười đùa trên tất cả những cái điều có vẻ như tiêu cực đó. Thành ra xin quý vị cũng đừng có dùng những chương trình này để mà có vẻ mà nặng lời với nhau hay là chỉ trích cái người phát biểu trước. Mỗi người đều tha hồ phát biểu cái ý kiến riêng của mình, nhưng mà xin đừng chỉ trích người khác, tại vì khi mà có cái điều đó xảy ra thì chúng ta sẽ phải xin ngưng đường dây và giảm ngay cái ấy xuống để quý vị không có thể nói chuyện được. Cho nên xin quý vị cứ tự do phát biểu cái ý kiến của mình một cách ôn hòa, nhã nhặn, lịch sự, tại vì chương trình này có rất nhiều người nghe, kể cả các em bé nữa, thành ra cũng là một cách để dạy cho các em về ngôn ngữ tiếng Việt, phải không chị Phương Nam nhỉ?
Vâng. Đang là giữ chứ không phải giữ dằn.
Vâng, giữ kiểu là phải đang cách giữ hơn, phải đúng là giữ hơn ngày xưa. Vâng, không vâng. Thì nghe nó nhẹ hơn. Vâng, xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây nãy giờ chờ khá lâu ạ, xin mời ạ.
Dạ chào hai cô ạ.
Dạ vâng, xin chào ạ, xin được biết cái danh của anh.
Xin lỗi anh là Đức ạ.
Vâng, chào anh Đức.
Dạ em đồng ý với hai cô, thì em nghĩ là đàn bà bên Mỹ này thay đổi rất là nhiều so với mẹ em hay là cô em hay dì em trước kia. Thì qua đàn bà qua đây có vẻ như họ tự tin hơn, hay là họ có thể họ tự independent hơn, không cần phải nhờ vả đàn ông như thời xưa nữa. Thì có vẻ là dữ dằn hơn, thì dùng cái từ dữ thì quá đáng, nhưng mà họ bất cần đàn ông, họ chỉ cần tiền thôi. Đa số là em thấy là như vậy. Chứ lại họ có vẻ như là không kính nể người lớn mấy nữa. Em nghĩ vậy đó. Cái đó là cái cảm khi nhìn của em.
Chắc là anh Đức có kinh nghiệm cũng không lấy gì làm hấp dẫn lắm, mà làm tích cực lắm đối với phụ nữ hả anh Đức?
Dạ không phải như vậy đâu, nhưng mà cái này là cái nhìn chung của em cũng có kinh nghiệm, nhưng mà em nghĩ là cái đó là cái nhìn chung đa số cái công việc của em có gia chạm với nhiều đàn bà
nhiều đàn bà khác. Dạ nhưng mà anh Đức có gia đình chưa? Anh Đức có lập gia đình chưa?
Dạ có ạ.
Ồ có rồi, vậy bà xã là có giữ không?
Bà xã em rất là hiền, không có giữ đâu.
Vâng, đó là lý do chúng ta phải phân tích ra, tại vì không phải là ai cũng giữ đâu, và cái giữ đó nó cũng phải có cái nguyên do.
Vâng, dạ cảm ơn ý kiến của anh Đức nhiều. Nhiều khi đó ở nhà đó, những người đàn bà mà anh Đức thấy là có vẻ như dữ dằn mà có vẻ chỉ ham tiền đó, nhiều khi ở nhà đối với chồng họ cũng hiền lắm ấy chị nhỉ, nhưng mà trong cái chỗ làm việc đó thì nhiều khi phải bon chen, phải vươn lên thì phải như thế.
Vâng, tại vì thật ra cái gì nó cũng có nguyên do cả. Thì thật ra chúng ta thấy là cái đời sống ở bên Mỹ này đó có rất nhiều lý do. Chẳng hạn như là người đàn bà đa số là đều có đi học hơn là cái thời ông bà với cha mẹ của mình ngày xưa. Thành ra khi mà đi học xong thì người ta phải đi ra đời, người ta phải đi làm để cho nó có cấp phí công đi học. Rồi cái đời sống kinh tế bên này cũng phải cần có người đàn bà cũng phải đi làm để phụ vào trong cái nền kinh tế của gia đình. Và một cái lý do khác nữa là trong một cái gia đình bây giờ vì nạn nhân mãn, thành ra không có ai sanh con đẻ cái quá nhiều như ngày xưa. Thành ra vì ba lý do đó, người đàn bà bắt đầu bước vào xã hội và bắt đầu đóng góp vào cái công việc của xã hội, nghĩa là có đi làm. Thì vì có đi làm như thế, thành ra chúng ta thấy là nó sẽ dẫn tới những cái điều mà làm cho người đàn bà có thể là hơi khác hơn ngày xưa, khác hơn với nhiều tính cách, là khác hơn tốt hơn hoặc là khác hơn kiểu khác, nhưng mà đều nó có lý do. Thì chúng ta thấy là trong cái statistic rõ ràng đấy, thì trong một cái cặp vợ chồng đó thì người ta thấy là 1/3 cái cặp vợ chồng thì cái người đàn bà đó, cái người đàn bà là có đi học nhiều hơn người đàn ông 1/3. Và 1/5 của cái cặp vợ chồng thì người đàn bà kiếm tiền nhiều hơn người đàn ông. 1/5 thôi, tức là người đàn ông vẫn là chính. Nhưng mà vì những cái lý do đó mà chúng ta thấy cái thời gian trong một ngày nó có giới hạn, chúng ta chỉ có 24 tiếng trong một ngày mà thôi. Mà trong 24 tiếng đó, nếu người đàn bà phải đi làm thì sẽ mất 8 tiếng. Người đàn ông cũng thế, nếu phải đi làm mất 8 tiếng, rồi 8 tiếng để ngủ. Và 8 tiếng còn lại là để di chuyển, để sinh hoạt, để ăn uống, để con cái và để làm những cái nhu cầu cần thiết. Thì chúng ta thấy là vì cái thời gian nó ít như vậy, thành ra cái pressure, cái áp lực đè lên người đàn bà rất là nhiều. Mà chúng ta thấy
để
là
vẫn lo chu toàn,
để vẫn lo chu toàn mà cũng lại xác suất nữa là người ta có một cái thống kê nói rằng là người đàn bà, khi một người đàn bà đi làm thì vẫn làm 2/3 công việc nhà. Người đàn ông vẫn là chỉ làm cố gắng lắm, chỉ có 1/3 mà thôi. Rồi người đàn bà làm việc nhà thì gấp. Người đàn ông bây giờ có làm việc nhà hơn ngày xưa, gấp 2 lần ngày xưa. Nhưng mà nó vẫn còn là chỉ 1/3 của người đàn bà.
Và con cái
nữa. Take care con cái thì người đàn ông đã trông con và để ý đến con cái gấp 3 lần ngày xưa. Nhưng mà chúng ta thấy là vẫn chưa có phụ giúp hẳn là 50-50 đối với người đàn bà.
Đúng.
Và khi người đàn bà có 2 cái nhiệm vụ mà người đàn ông không thể thay thế, đó là mang bầu và đẻ con, thì 2 cái đó người đàn ông không thể thay thế. Thì chúng ta thấy rõ ràng là người đàn bà đi làm về còn có những công việc nhà là con cái, sanh con, đẻ cái, nuôi dưỡng, đi chợ, búa, cơm, nước, nhà cửa. Thành ra đó là những cái áp lực nó đè lên, nặng lên vai của người đàn bà.
Cái áp lực đó là thành không thành sắt thép. Vâng. Là cũng may lắm. Vâng. Rồi, chỉ hơi dữ hơn tí xíu
thành
thôi.
Thành ra làm cho người đàn bà quá nhiều áp lực. Thành ra đó là cái lý do mà chúng ta muốn phân tích, để chúng tôi là những người đàn bà, chúng tôi muốn trình bày ra để cho quý vị, nếu mà có những ông mà nói cái câu là đàn bà bây giờ sao dữ quá, thì cũng hiểu là cái áp lực của đời sống nó đè lên.
Chưa kể là tại vì bây giờ mình lại đang nói đến sống ngay tại xã hội Mỹ này.
Vâng.
Khi mà sống mà lại phải đi làm trong cái môi trường của người bản xứ này, thành ra không ít thì nhiều cũng phải phấn đấu.
Vâng.
Mà tất cả những cái sự phấn đấu đó
là
ở nơi
lực.
Sở làm. Vâng. Nó tạo nên cái áp lực và tạo nên những cái thay đổi trong cái cách hành xử và cái thái độ và cái vẻ. Trước
vâng.
đây có thể e lệ, kín đáo, rụt rè. Bây giờ không thể như vậy được. Nơi chợ sở làm không thể như vậy được. Thành ra phần nào đó cũng đem cái những cái tật đó về ở nhà.
Vâng.
Đối với chồng con luôn hả chị?
Vâng, mà chúng ta cũng không thể từ chối một cái sự thật. Đó là cái bản chất của người đàn bà khác người đàn ông.
Vâng.
Cả về tâm lý lẫn thể chất. Người tâm lý thì người đàn bà nhạy cảm hơn đàn ông, chi tiết hơn đàn ông. Còn thể chất thì người đàn bà yếu đuối hơn đàn ông. Thế ra cùng đi làm 8 tiếng như vậy thì chúng ta thấy là người đàn bà chịu nhiều cái áp lực hơn là đàn ông.
Mấy ông vàng.
Vâng.
Mấy ông thì chỉ áp lực thêm so với hồi xưa một ít thôi. Về cái ngôn ngữ thì đàn bà cũng chịu y hệt như vậy. Thật ra qua bên này đàn bà
rất là
chịu nhiều áp lực hơn đàn ông rất là nhiều.
Vâng.
Vậy bây giờ chúng tôi xin nhận thêm điện thoại của vị thính giả trên đường dây. Để cái thính giả đầy trên đường dây đấy chị Phương Nam ơi. Vậy xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ, thưa tôi tên là Nghiêm, xin
chào
cô Tinh Đài.
Dạ vâng, dạ chào bà Nghiêm. Dạ.
Tôi có ý kiến thế này là nếu như nói một người đàn lấy người đàn bà mà hiền hơn là người đàn bà giỏi, thì tôi thấy hai cái vế đó không có đi với nhau, bởi vì hiền thì đi với dữ, chưa chắc cái người đàn bà dở mà là không có dữ.
Vâng, đồng ý hoàn toàn. Vâng.
Nếu như lập gia đình mà kiếm được một người vợ mà đảm đang, giỏi giắng và thì cái đó là cái phước của gia đình và của các con. Còn cái chuyện mà người đàn bà giỏi đó nhiều khi người ta không có giữ đâu. Nhưng mà vì người đàn ông ở Việt Nam có cái mặc cảm, không lắng nghe và ta đây. Cho nên người ta chỉ nói câu giữ thân người đàn bà đó, họ tức giận, họ thành ra là giữ chứ không phải là giữ.
Vâng. Cảm ơn bà Nghiêm đã giải thích rất là hợp lý.
Tại vì thật ra nếu một người đàn bà nếu là gọi là giỏi thật sự thì thường thường không có giữ.
Vâng. Vâng, cảm ơn bà Nghiêm nhiều. Nhưng mà bà Nghiêm có nghe ai ở chung quanh nói mình giữ không?
Dạ.
Mà có bao giờ bị mình nghe ai, ông xã hay là những người cùng làm hay gì nói mình dữ không?
Thì có. Bị nói tiếng dữ là vì nhiều khi á, lấy chồng nhưng mà khi qua đây đó, thì người đàn bà người ta ra đời và người ta làm việc thì người đàn ông người ta cảm thấy mặc cảm. Và mặc cảm thì nhiều khi không có chịu lắng nghe, có nhiều khi đúng thôi đâu. Nhưng mà tự một cái tính cách tự đại đó thì người ta không muốn lắng nghe. Mà mình phân tích nói thì người ta
nói mình dữ.
Không nghe thì người ta chỉ nói mình tiếng dữ. Dữ nó có một cái xấu, có lẽ là không biết phải trái, không có biết trên dưới mới là dữ. Còn cái người ta biết mà ta phân tích là cái chuyện mà nếu như cần phải nói, đi thí dụ như ra ngoài đường, người ta ăn hiếp mình hay là người ta nói sai thì mình phải có việc là phải giải thích hoặc là mình phải phản ứng lại. Nếu mình là một người mà hiền quá thì người ta ăn hiếp không được. Tôi thấy rằng cần phải có người đàn bà phải biết phải trái và đảm đang. Còn nói là chỉ có nấp bóng của người chồng không mà không biết cái gì hết. Thì nếu như có một hoàn cảnh nào xảy ra thì thật là đau khổ cho cái gia đình và cho các con.
Dạ, đúng như vậy. Dạ, cảm ơn bà Nghiêm rất là nhiều. Vâng, rất là rõ. Khi mà bà nói dùng cái chữ đảm đang. Cái đảm đang ở đây nó phải đi ngược lại với lại cái chuyện mà dở, mà nhát, mà nhút nhát đó, phải không chị nhỉ?
Vâng. Đây là đảm đang chứ không gọi là giữ. Nhưng mà nãy bà Nghiêm có nói lên một cái điểm rất là đúng, là cái tâm lý của người đàn ông khi mà đi làm, mà có bà vợ đi làm, thì thường thường là vì những cái phân tích hồi nãy chúng ta nói ra, thành ra người đàn bà đi làm không thể nào có tất cả những thời giờ mà dành cho những cái công việc ở trong nhà như ngày xưa, và cũng bận rộn, cũng áp lực. Thành ra người đàn ông hay nghĩ đó là sự thay đổi so với ngày xưa, tự nhiên nói là giữ nhưng thật ra là không phải là như thế. Đó là cái sự đảm đang như nãy bà Nghiêm có nói. Và có một số những trường hợp mà rơi vào, chẳng hạn như là nếu mà không lẽ nói theo một cái cách đối thoại là chẳng may người đàn bà làm nhiều tiền hơn người đàn ông, thì cái đó nó sẽ tạo thành một cái điều về tâm lý. Người đàn ông tự nhiên có một cái mặc cảm, gọi là mặc cảm tự ti. Thì cái tự ti đó nó sẽ đưa ra hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên là tự nhiên người đàn ông đó tự nhiên trở thành lép vế. Người ta hay nói là nam vô tửu như kỳ vô phong. Đó. Thì cái người đàn ông mà nếu mà làm kiếm tiền ít, người đàn bà cũng tự nhiên như là cái cờ mà bị rũ vậy. Tự nhiên người đàn ông tự tạo cho mình một cái điều mà xuống thớ đó.
Cảm thấy bất đắc chí,
cảm thấy depressed, cảm thấy buồn bã. Thì cái đó nó là cái người đàn ông trở thành, một là trở thành lép vế hoàn toàn và đẩy cho người đàn bà kia thành hai cái chữ gọi là đóng ngoặc, mở ngoặc là giữ bất đắc dĩ. Và một cái trường hợp khác nữa là cái người đàn ông này vì cái mặc cảm tự ti đó trở thành một cái thái độ về tâm lý là lại tự tôn. Chẳng hạn như là bà vợ đã mệt mỏi như thế, tại vì chính mắt tôi đã nhìn thấy rất nhiều người đàn bà rất là bận rộn, rất là áp lực trong đời sống, mà khi về nhà vì ông chồng có cái mặc cảm tự ti đó thành ra không giúp đỡ một cái gì hết. Bà vợ mà có nhờ một cái gì nhẹ nhàng thì ông lại sừng cổ lên, ông nói là tôi là đàn ông không có làm những cái chuyện đó.
Đúng.
Với lại bà là cái thá gì mà bà sai tôi, thí dụ như vậy.
Cái tự ti bao giờ cũng đi kèm
đó
với tự tôn.
Vâng,
luôn luôn
tự ti.
Những người kèm càng tự ti tôn. Thì khi nào có cơ hội
vâng.
lại càng tự tôn.
Vâng. Thành ra cái đó là một cái điều rất là không nên xảy ra. Thành ra chúng ta phân tích ở đây để nếu mà lỡ cái nhà nào mà có cái gia đình mà cái người đàn bà lại là cái người mà bách làm để kiếm tiền nhiều hơn người đàn ông, thì mấy ông đó có thể rơi vào trong một hai cái thái độ đó, mặc cảm tự ti để mà thành tự tôn cũng là điều không tốt.
Thật ra đó là đối với những người mà theo cái quan niệm xưa thôi.
Vâng.
Chứ còn giới trẻ bây giờ đó, các những người vợ mà làm nhiều tiền hơn chồng, mấy ông chồng còn khoe, mấy ông chồng
vâng.
rất là hãnh diện,
vâng.
rất là hãnh diện,
vâng.
có được một người vợ như vậy. Thành ra cái điều như mà chị vừa nói đó là dành cho những người thuộc cái thế hệ chung chung và
vâng.
hoặc là trẻ tuổi nhưng mà lại theo cái quan niệm cũ, quan niệm xưa, thành ra mới như thế. Và em xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng, chúng ta nghe đây, xin được bấy quý danh.
Em chào hả chị. Em thấy...
cho biết tên được không?
Dạ, em tên là Minh.
Vâng, chào Minh.
Dạ, cái ý kiến của em là em thấy em thích hơn, theo cái phong tục hồi xưa hơn. Em thấy bây giờ là nam nữ bình quyền thì ra thì điều đó cũng tốt, nhưng mà thấy đa số... Em nói về đa số là nghe đàn bà thì mình bình quyền cho nên lấn lướt rất là nhiều. Em thấy đàn ông hầu như bị lép vế rất là nhiều, tại vì nhường chẳng lẽ bây giờ trong gia đình đàn ông có chuyện gì cũng là tranh cãi là như thế nào. Đàn bà bây giờ là lấn lướt gì lắm chị ơi. Em thẳng tại bên Mỹ là lấn lướt nhiều lắm á, nhưng mà bên Việt Nam thì em được biết á. Em mới về Việt Nam cách nay cũng 2-3 tháng thì em mới về Việt Nam thấy mấy người em dâu của em hoặc là lấn lướt chồng con thấy sợ luôn vậy. Rồi em nói ủa em ở bên Mỹ em nghe tin là mấy bà mấy ông ở Việt Nam á thì đi nhậu nhẹt về nhà đánh đập vợ con thì xèo hết trơn rồi mấy bà này khóc lóc tùm lên. Mấy bà nó không có đâu, hồi xưa khác bây giờ khác rồi.
Tức là
xưa rồi mấy ông đi nhậu nhẹt gì là la lối rồi đánh đập vợ con chứ bây giờ hả rồi, mấy ông giờ sợ, vợ nó sợ luôn chị. Mấy bà về nhà rồi nấu nướng rồi cũng nấu nướng vậy rồi bất cứ chuyện gì trong gia đình là mấy bà coi như là nắm quyền muốn làm gì làm mà mấy ông chịu thôi.
Nhưng mà anh
bây giờ
anh
ở Việt Nam mấy bà chỉ dưới quê đó nha. Chứ mà là Sài Gòn nữa, còn là... ở Sài Gòn dữ nữa.
Vâng, ở dưới
thế bây giờ là mấy bà nên là em cũng có chị, cũng có mẹ, cũng có em gái là em biết cũng lấn lướt chồng dữ lắm.
Anh Minh thì sao?
Em nên làm mấy bà
anh Minh ơi, anh Minh
đừng có ý quyền quá là không có tốt trong gia đình, hạnh phúc mất hạnh phúc gia đình.
Anh Minh có vợ chưa? Có bà xã chưa?
Em có rồi, em ly dị rồi nhưng mà em cũng sợ lấy vợ lắm, mấy bà mà bỏ lãnh qua rồi những thời gian rồi cũng làm mẹ làm chị em không rồi em
tức là bà xã cũng dữ quá hả?
Giữ nhưng mà ý quyền ý thế lấn lướt này kia đó chị.
Dạ, cảm
em
ơn.
Thì tại vì em thì Phật tử rồi em không muốn tranh cãi hoặc là em không phải nói riêng người đàn bà không, em trong gia đình em cũng vậy nữa, mấy chị em cũng lấn lướt chồng lắm, do em gái cũng lấn lướt chồng lắm, em không muốn chấp nhận.
Vâng, cảm ơn ý kiến của anh Minh. Vừa rồi anh Minh mới nói là lấy vợ xong này bà vợ nó cũng muốn thành chị thành mẹ hết trơn. Nhưng mà có lẽ tại anh Minh chưa có đọc cái bài thơ của ông Hồ Dính à chị nhỉ. Bài thơ Hồ Dính tặng vợ đó rất là dễ thương. Nè, ông mới nói là mình vừa là chị là em, tấm lòng người mẹ, trái tim bạn đời. Mà cũng đừng quên là ông Hồ Dính là cái người đã viết cái câu thơ mà cô gái Việt Nam ơi, nếu chữ hy sinh có ở đời, tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực cho lòng cô gái Việt Nam tươi. Đó, chị thấy tức là được có một người lấy một người vợ mà được vừa là chị vừa là mẹ thì sướng quá là chị nhỉ?
Sướng vô cùng. Vâng, thật ra cái ý của anh Minh đó nó cũng là một cái ý chúng ta cũng nên nói lên ở đây, tại vì có một số quý bà bên ngoài cũng có, không phải là không có, là khi mà kiếm tiền thì có một số người nhỏ thôi, nó cũng từ từ xảy ra về những yếu tố nãy chúng ta nói, nhưng cũng có một số nhỏ thì vì không có lệ thuộc kinh tế và ông chồng nữa, thành ra cũng có một cái từ từ lấn lướt và từ từ coi thường ông chồng. Mà cái đó nó cũng là một cái ảnh hưởng hai bên, cái ông chồng cũng đừng để cho bà vợ coi thường. Thì cái chuyện đó nó từ từ nó xảy ra, cho đến nếu mà ông chồng cứ thụ động và tự nhiên như là nãy tôi nói như là cái cờ mà sụi lơ đó, thì tự nhiên là khi bà vợ mà từ từ và lấn lướt lên mà tới một ngày nào đó tự nhiên bà trở thành ăn hiếp ông chồng hồi nào không biết.
Nhiều khi chính bà cũng không biết.
Không biết luôn.
Không cố ý.
Không cố ý nhưng mà từ ông chồng tạo ra. Thành ra là làm cho bà từ từ mỗi ngày lên một chút xíu, thành ra từ từ lấn lướt. Thành ra đây chúng ta cũng nên đặt ra cái vấn đề này để cho quý vị phụ nữ bên ngoài tránh đi. Thế là đừng nên làm như vậy.
Điều đó. Vâng. Thật ra nếu mà nói đến cái chuyện mà kiếm tiền nhiều hơn, nó có lẽ chúng ta nói đến những người mà thí dụ như là cả tương đối không có học thức nhiều, không có hiểu biết về kiến thức về cuộc đời nhiều, thành ra bỗng dưng qua đây có được cơ hội kiếm được tiền, thành ra có vẻ như thành dữ dằn ăn hiếp chồng, thì cái số đó cũng là một cái số nhỏ thôi, phải không chị nhỉ? Đâu phải phụ nữ nào cũng như vậy. Đó là những cái người mà tương đối là người ta gọi là sao nhỉ, không có kiến thức cuộc đời, cho nên mới có cái thái độ mà có vẻ như là nông nổi như vậy. Để không biết những phụ nữ khác thì như thế nào. Và anh xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Dạ, chúng ta đang nghe đây.
Vâng. Dạ.
Vâng.
Chào hai vị, chào.
Vâng.
Dạ,
xin biết tên của chị.
Tên Hồng đó.
Vâng, chào chị Hồng.
Nghe cái chương trình này thì cũng rất là hay để bổ túc cho những thế hệ sau này. Nhưng mà thế hệ sau của mình đó, nó bây giờ nó giỏi lắm. Thanh niên cũng như phụ nữ, nó phụ giúp với nhau, nó chia sẻ với nhau, chứ nó không có như cái thời của chúng ta. Cái thời của chúng ta đó, mấy ông cũng còn là chồng chúa vợ tôi. Mình cũng vẫn đi làm, mình cũng vẫn lo gia đình, mình cũng cực khổ như nhau. Nhưng mà người ta về, người ta không có chú ý gì tới mình hết á. Có thương hay có ghét hay có gì thì cũng không có nói ra. Rồi lúc nào cũng hầm hầm học với nhau. Rồi khi mà dạy con thì không dạy con để kêu vợ ra nói, rồi kêu vợ nói lại với con. Chuyện mấy cái chuyện đó thành tự ra đôi khi đó mình buồn quá, không phải người phụ nữ mình giữ đâu. Cái chữ giữ của mấy cô trên đài nói là giữ đây có thể là giữ gìn cái phong tục, giữ gìn gia đình, chứ không phải là giữ là hung dữ. Nhưng mà đôi lúc có khi đó tích nước thì phải dỡ bờ, đầy quá thì nó phải tràn, phải không nè?
Dạ đúng rồi, tích nước vỡ bờ.
À, thành thử ra là bây giờ đó, quý ông mà tính tuổi một chút, phải chú ý người vợ mình một chút, phải xem xét cái tình hình và cái cử chỉ, rồi phải tỏ vẻ ra là thương yêu, hay là có cái gì để tâm sự, để chia sẻ, chứ đừng có để mà đi đến cái trường hợp đổ vỡ, không ai muốn đổ vỡ cả, có phải không nè?
Vâng,
đúng
vâng.
Nhưng mà tới một cái lúc nào đó người ta chịu không nổi thì người ta phải ra đi thôi.
Vâng, vâng, đó là lý do mà trong những chương trình tình yêu và gia đình chúng ta đặt hết vấn đề này tới vấn đề khác để chúng ta cùng giải quyết. Tại vì nhiều khi chúng ta không nhìn vào thôi, thì cái câu mà đàn bà Việt Nam trở thành dữ dằn đó là cái câu mà chúng tôi lặp lại lời của các ông nguyên văn để chúng ta phân tích xem đúng hay không. Thì chúng ta thấy là một cách rất là đơn giản là người đàn bà như nãy chúng ta phân tích thì vừa làm việc bên ngoài, về nhà nếu mà phải làm việc nhà 100% nữa thì nó quá nhiều cho cái người đàn bà về thể chất yếu đuối hơn, và mệt mỏi như vậy thành ra sẽ mệt, và mệt thì nhiều khi sẽ cảm thấy bực bội và cảm thấy không có phe, tức là cảm thấy không có công bằng. Tại vì mình phải làm hết thì sẽ tự nhiên cảm thấy sự khó chịu, rồi sự cáu kỉnh, rồi sự cáu kỉnh, rồi cái dễ gắt gỏng và dễ gây lộ, dễ gây qua gây lại với nhau.
Mà khi cáu và nóng như vậy là đương nhiên là thành dữ rồi.
Là thành dữ, là phải nói là đối thành dữ. Vậy cái đó nó là tức nước vỡ bờ như nãy bà có nói. Và ngược lại cái người đàn ông đó khi mà phải làm việc nhà đó, nhiều ông lại cảm thấy cũng khó chịu luôn. Lại phải thao khó chịu là bây giờ tôi thân nam nhi mà lại phải làm việc chợ búa và làm việc trong nhà. Rồi cảm thấy tủi thân, cảm thấy miễn cưỡng, rồi cũng cảm thấy là một sự depressed.
Vâng,
tức
cũng bực bội.
Bực bội, rồi than vãn. Thì vì bực bội như vậy, thành ra là
bà vợ lại trả lời.
Lại trả lời, thành ra là dễ thành là đôi co, dễ thành ra cáu kỉnh đôi co. Mà khi có sự cãi vã thì trở thành dữ.
Vâng, đúng như vậy. Vâng. Tại vì ngày xưa đó ở Việt Nam, nếu mà các ông la thì các bà cứ im thôi. Bây giờ các bà trả lời, nguyên cái trả lời là giữ
là
rồi.
Là giữ rồi.
Chứ không có cần là phải nóng nảy bực bội gì. Chỉ dám nói lại chồng là nhiều khi đối với nhiều ông cũng đã là giữ lắm rồi. Thì mấy cái tính giải có nghĩ vậy không? Rồi xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Chào chị, em Tinh Thuận à.
Vâng, chào anh Thuận.
Dạ, em xin nhắn lại mấy anh sợ vợ có sợ Tết chừa chút đỉnh cho em sợ chứ. Nghe mấy anh sợ vợ mất rầu chết luôn rồi.
Ủa, rồi anh có sợ không? Anh Thuận có gia đình chưa?
Dạ, có rồi.
Dạ.
Em cũng lớn rồi, gần 50 tuổi rồi chị.
Dạ, nhưng mà chắc anh cũng oai lắm, không có sợ phải không? Thành ra mới nói mới
dạ,
ok thì chừa.
Đâu, vợ mình sẽ thương yêu chứ không phải là để thờ đâu chị.
anh Thuận ơi.
Chứ là mình mình phải chứng tỏ mình là người đàn ông chứ.
Ai mà lại thờ quá
vậy? Cho vợ mình. Tất cả những mọi cái mình phải chứng tỏ là mình người đàn ông đàng hoàng.
Đúng.
Vâng, nè mà anh Thuận nè, tụi tôi.
Tổng vợ là em nghĩ lắm, anh nó nhu nhược lắm chứ.
Vâng, đúng như thế.
Cho gia đình hết trơn rồi,
đúng
vợ phải lo hết trơn rồi, không tự vợ mới là chuyện tạ.
Vâng, mà... À. Nhưng mà để là tiếng nói của người đàn bà là hai người phụ nữ chúng tôi thì nói cho quý vị đàn ông biết là chúng tôi không muốn mấy ông phải sợ chúng tôi đâu.
Vâng, tại vì đàn ông mà sợ thì là hơi hèn phải không?
Có ai mà muốn như vậy đâu, nhưng mà tại vì mấy ông tệ quá đi thì mấy bà cái gì cũng không biết, cái trong chuyện gia đình cái gì cũng không biết, cái gì cũng nhờ vợ không à, kêu vợ riết này, này thành ra riết thì vợ phải chỉ quy mình thôi.
Vâng, thành
ra mình cái gì những cái chuyện khó nhọc về tiền bạc, về kinh tế, về cái chuyện gia đình mình phải đứng ra mình làm hết, thì con vợ mình không biết thì đương nhiên mình phải chỉ đạo vợ mình rồi. Cái đó là cái bản thân của mình tạo ra như vậy thôi chứ ai mà tạo ra cho mình.
Đúng, trước hết mình phải là đàn ông trước phải không anh Thuận ha?
Dạ, mình phải bảo bọc cho gia đình, ví dụ những cái chuyện gì trong gia đình mình mới đứng ra mình làm hết. Thì con vợ mình nó đâu có biết gì đâu, mà mình đã làm hết thì vợ mình không biết. Vợ mình không biết thì mình cái gì mình biết thì mình chỉ vợ mình phải làm, đó là vợ mình phụ mình thôi.
Anh nhưng mà anh Thuận ơi, vậy
còn
thì...
Còn cái này mấy bà... anh nó không có biết cái gì hết trơn, em nghĩ là đàn ông không biết gì hết trơn, bị vợ chỉ đạo à, anh sai anh kêu anh làm này, kêu làm kia, anh mới biết làm.
Anh Thuận ơi, nhưng mà nghe anh nói thì có vẻ rất là đàn ông như vậy, bà xã anh có sợ anh không? Có sợ chồng không?
À, em cũng có để cho vợ em sợ đâu, mà đâu có làm gì đâu mà sợ chị.
Dạ,
thì là đâu mà sợ.
Đấy, anh nói điều đó là rất
vợ mình không biết, mình kêu vợ làm là cái gì sai, mình nói mình cái điều đó là sai, em không làm cái điều đó.
Dạ, cảm ơn.
Là sai là sai cái chỗ nào, làm như vậy có hại cái gì?
Đúng,
cái đó không phải là sợ vợ hay là vợ sợ chồng gì hết trơn.
Vâng.
Cái gì mình phải đương đầu ở ngoài xã hội chứ, mình mới điều khiển con vợ mình được. Tại sao mình muốn điều khiển vợ mình đó? Không phải mình muốn như vậy. Dạ. Tại vì cái chuyện mình biết nhiều, mình phải chỉ cho vợ mình biết, đừng để mình dạ. vợ mình làm chặt cái này chặt cái kia.
Dạ, nhưng mà trong trường hợp của anh Thuận đó thì chắc là
mấy anh sợ okay, không? Cho người ta sợ, có đâu mà sợ quá
dạ.
trời.
Anh Thuận thì có vẻ là ông chồng cũng có vẻ oai phong với vợ lắm đây, thì không biết là bà xã chắc cũng không sợ thì chắc cũng nể anh Thuận. Nhưng mà có điều anh Thuận cũng nói đúng ở cái chỗ là nếu mà đàn ông cứ nói đúng là các bà không có bà nào thích chồng sợ vợ hết đó, tại vì các ông cứ nghĩ rằng ồ sợ vợ thì như là vợ sẽ thích, không có đâu. Đàn bà chỉ thích được núp bóng,
đúng
núp,
rồi.
Núp bóng trượng phu
muốn.
Thôi,
vâng.
Thích những vị trượng phu.
Vâng.
Đàn ông thì cho ra đàn ông giống như
vâng.
hồi anh Phật nói đó. Vâng.
Vì một lý do rất là đơn giản là nếu mà đàn bà mà sợ đàn ông, đàn ông mà sợ đàn bà thì đàn bà phải lãnh đủ làm hết tất cả.
Đúng.
Chúng tôi không hề muốn điều đó. Vâng, không hề muốn điều đó.
Vâng, mà đúng như vậy, thường đó là tại vì cái nói là anh Thuận cũng có nói một cái điều rất là đúng là có nhiều ông hoàn toàn cứ để lệ thuộc đàn bà làm hết, nhất là các bà qua đây, nhất là cái vấn đề ngôn ngữ thường lanh lẹ nhanh hơn đàn ông, cái đó là cái bẩm sinh, cái tự nhiên thôi. Bây giờ giới phụ nữ về phần sinh ngữ đó thì cũng nhanh nhẹ hơn đàn ông, mà không có mắc cờ, không có ngại ngùng nói sai nơi ấy, thành ra học hành dễ dàng hơn, dễ thích nghi, cho nên qua đây nó rất nhiều ông để mặc cho các bà làm hết mọi thứ, xong rồi lại mang đâm ra thành mặc cảm rồi như vậy, đâm ra thành sợ vợ. Thật ra đâu có sợ đâu, mà chỉ tại vì giao hết mọi việc cho
vợ
thôi, đúng.
Thành ra bà vợ tự nhiên trở thành bất đắc dĩ giữ,
đúng như vậy.
Không phải là giữ mà bị người ngoài nhìn vào nói là giữ bất đắc dĩ.
Đúng. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Vâng, chứ mình xin được biết cái danh.
Dạ, Kim ạ. Xin dạ, chào
vâng.
cô Phương Nam và chào cô Vũ Thanh Thủy.
Vâng, chào chị Kim.
Dạ. Nếu mà nói đàn bà Việt Nam mình giữ thì cũng không có giữ đâu. Theo em nghĩ, giữ thì không phải là giữ. Nhưng mà nhiều lúc giống như cô vừa nói lúc nãy đó, cô Vũ Thanh Thủy có nói đó. Nhiều khi mình làm nhiều quá, mình mệt, mình bực lên chút đỉnh thôi chứ còn... giữ nếu mà dân ở bên Mỹ, tất cả những người phụ nữ ở bên Mỹ, những người có học thức đầy đủ rồi thì cũng không ai mà muốn initiate một cái gì trước hết trơn, không giống như là dân bản xứ ở đây vợ đánh chồng Mỹ đen nó nhào tới nó làm này làm kia thì ông chồng mới đánh lại, thành ra vợ giữ. Còn nhưng mà bên người Việt Nam mình thì đa số mình thấy là hiền thục bao nhiêu năm nay. Khi ở bên Mỹ rồi thì khi mà người ta cũng đi làm thì người ta cảm thấy người ta có một cái kêu là cái gì đó chủ động hoặc là
vâng phải để đứng ra đứng mũi chịu sào nhiều thứ phải không?
Dạ yeah, dạ yeah. Giống như ông
cái đó đảm đang, cái đó phải gọi là đảm đang.
Dạ, hai vợ chồng đi làm một việc giống như nhau, 8 giờ sáng làm cho tới 10 giờ tối thì cái này thì là seasonal công việc thôi. Thành ra là 8 giờ sáng làm tới 10 giờ tối. Khi mình về đến nhà, ông chồng lên tắm rửa, đi ngủ, sướng. Còn mình về đến nhà, quét, dọn nhà, cửa, rửa, chén, rửa, bát, giặt giũ quần áo. Dạ vâng, 12 giờ đêm mới được lên giường ngủ. Ông chồng thì về đến nhà đi tắm, cái lên ngủ mất tiêu rồi. Thì nên đến lúc đó mình bực quá. Mình bực quá, tại sao mà ông chồng mình sướng như thế này? Thế là mình quá. Vâng. Anh không giúp em cái này, anh không giúp em cái kia. Em
thì
cũng sáng 8 giờ em đi làm chung với anh. Bây giờ anh lên giường anh ngủ mất tiêu. Còn bài việc đó cho mình làm. Thành nó không nghĩ là giữ mà là một cái bực tức bất nhất thời.
Vâng.
Vâng. Mà như vậy tự nhiên cũng làm thành có vẻ như là giữ. Ở ngoài nhìn vào.
Giống như giữ, nhìn vào thấy giữ lượng thì lại cứ thấy la hét. Rồi, nhưng mà thật sự giống mình về mình đó, trời ơi nhà dơ muốn chết, anh đem cái ly vô, anh bỏ lên cái sinh, anh rửa giùm em đi, anh cũng bày đó để em rửa, anh mệt anh đi tắm, em cũng chưa tắm rửa luôn, em phải dọn dẹp, giặt giũ quần áo, quét dọn cho chó, cho chim, cho mèo, vậy ăn lung tung xà bần em mới được lên giường ngủ. nhiều khi mình bật quá mình quát tiếng thôi, chứ thực sự không có, không có những người có học thức thì không đến nỗi như vậy đâu.
Đúng, nhưng mà có
mà rốt cuộc mình cũng là người đi làm hết những chuyện đó.
Đúng.
Thành ra là đó là lý do mà chúng ta phân tích ở đây để cho mọi người có thể, đàn ông cũng như đàn bà, nhìn vào cái sự thể của cái đời sống ở bên này nó như thế nào, để chúng ta có thể cùng bắt tay với nhau làm cho cái công việc trong gia đình và cái mối liên hệ giữa vợ chồng nó trở thành suôn sẻ.
Không biết là nhà chị Phương Nam này, không biết là có người nào đó, bây giờ nhà ai thường thường cũng hay có alarm, cũng có gắn, hay là gắn những cái camera ở trong nhà đó, mà mình có thể coi được nhiều màn ảnh đó. Chắc một ngày nào đó, các cặp vợ chồng Việt Nam nên quay lại cái cảnh sinh hoạt trong gia đình mình từ sáng đến chiều.
Và xem lại.
Xong rồi buổi tối, cả hai vợ chồng cùng mở ra xem lại. Thì sẽ nhìn thấy xem sự việc như ở đâu, tại sao xảy ra. Mà nhiều khi các bà xem cái đó rồi cũng thấy, chắc cũng có nhiều vài lúc mình cũng giữ thật thịt như vậy. Thì nếu mà có nhìn thấy như vậy thì các bà mới sẽ dễ hiền đi. Và ngược lại các ông nhìn thấy được những cái sinh hoạt trong nhà thì cũng sẽ biết
giúp
là
đỡ vợ hơn.
Vâng, biết thương vợ mình
nhọc
hơn
quá.
Vâng, để mà chia sẻ với vợ. Thì không biết có nên không chị nhỉ? Không biết đã có ai có làm thử cái điều đấy chưa?
Thật ra cũng nên quay lại, để khi chúng ta quay lại thì chúng ta mới có thể phân tích ra và nhìn thấy rõ hơn.
Và mỗi lần mà thí dụ như các bà một cái cách mà giúp nhau đó, để nếu mà các ông thấy các bà giữ này, thì lúc mà các bà đang la hay đang trợn mắt lên, các ông làm ơn cầm cái gương đó để trước mặt vợ đó. Thật sự đó, các bà mà nhìn thấy cái khuôn mặt mình đó, khi nó giữ nó xấu xí lắm là các bà sẽ thôi ngay. Cho đó cũng là một cái cách để mà giúp nhau, nhưng mà phải nói dặn nhau trước như vậy. Không có lúc bây giờ bà đang nổi giận lên, bà lại tức mình, phải không chị? Mà các ông cũng vậy, nếu các ông mà đang nạt vợ hay đang giữ tợn thì các bà cũng nên cầm cái gương ra soi cho chồng soi mặt. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, xin chào hai cô.
Dạ vâng, xin được biết cái danh của ông.
Dạ, em tên Lưu.
Dạ vâng, chào anh Lưu.
Dạ, em thấy nói về người đàn bà là người đàn bà không có từ nào tả bằng người đàn bà, thật là dễ thương. Thương lắm, dễ thương lắm. Người ta thường nói là đàn bà dễ thương đâu ai đáng nói đàn ông dễ thương đâu. Mà tại mình á, tại mình không biết, người đàn ông á không biết cách để mà mình lấy lòng đàn bà, hoặc là mình không biết chiều chuộng đàn bà để cho đàn bà cáo có lên. Ví dụ như người đàn bà nó đi làm á, về mệt á, cái người đàn ông về trước, hoặc là mình không có chịu lo làm phụ, hoặc là mình ngồi coi TV thì người đàn bà phải bù đầu vô coi con cái, hoặc là lo làm tùm lum đủ thứ chuyện hết. Cho nên vừa làm vừa miệng, cái miệng làm cũng la, nó chứ nói nhảm vậy thôi chứ thực sự không phải giữ. Nếu như mình thích, nếu như mình biết á, lấy lòng đàn bà đó, không để cho đàn bà nói đó, mình xuống mình phụ một tay, hoặc là mình làm cái gì, hoặc là mình nói những câu nhỏ nhẹ cái gì, nếu mình biết đó, người đàn bà sẽ rất là dễ được, không có cách nào để đàn bà giữ được hết.
Vâng.
Hoặc là người đàn bà đó, hoặc là người đàn bà đó không có thương chồng, hoặc là không phải thương không thương chồng, mà lấy hai người lấy nhau không phải là tình yêu mà là tình nghĩa thôi, coi như không có đến chị với nhau, coi như cái đó là cái lâu lâu nói chuyện ra chỉ không có hợp với nhau thôi. Đó thực sự là như vậy, chứ không phải là đàn bà mà giữ. Khi mà hai người ở với nhau không phải là lúc nào cũng muốn cấu xé với nhau, không phải giữ đâu.
Anh Lưu ơi, vậy chắc bà xã anh Lưu hiền lắm phải không?
Dạ, bà vợ thì rất là hiền, phải nói là rất là hiền. Nhiều khi mình muốn bà vợ mình giữ đi nữa, mà bà mình la, bà không nói gì hết, mình cũng bật luôn.
Luôn. Với lại anh Lưu là người rất là khéo, như vậy anh đã chia sẻ tất cả mọi thứ, chia sẻ việc làm và lại chia sẻ lời nói, thì bà đã không có cơ hội để giữ.
Bà muốn giữ cũng không được, phải Lưu nói muốn bà giữ bà cũng không giữ.
Nếu như mà cái tình yêu của hai người thật sự đến với nhau, trong cái hai cái tình yêu hai người yêu nhau á, là không có cách nào giữ được. Tại vì giữ là tại sao? Tại vì một người yêu một người, hoặc là không yêu tại đến với nhau là cũng là một cách gì thôi, cho nên người ta không có quan tâm tới. Nếu như người mà mình yêu á, mình quan tâm bằng mọi giá, mình quan tâm người vợ mình lúc nào mình cũng quan tâm hết, thì người vợ mình, nếu mình yêu thật sự mình á, thì người vợ cũng phải chiều chuộng mình, quan tâm tới mình. Cho nên hai người lúc nào cũng âu yếm, hoặc là lúc nào cũng dễ thương với nhau hết, không có cách nào mà để la nhau được hết.
Tức là anh Lưu là cũng rất là theo cái đời sống bây giờ, tại vì có nhiều ông, tôi nhìn thấy nhiều ông rất là yêu vợ, nhưng mà bị cái văn hóa cũ. Thành ra yêu vợ là một chuyện tôi rất yêu, nhưng mà cái việc nhà thì tôi không muốn đụng vô. Tôi về là tôi cứ coi tivi thôi.
Vâng, mà cũng không hiểu sâu xa tại sao
không hiểu
vợ
sâu
mình
xa,
đây bây giờ lại có vẻ,
lại có vẻ hay mệt mỏi, bực bội, là tại vì đó là lý do mà chúng ta phân tích những cái lý do, những cái nhọc nhằn trên cái vai của người đàn bà khi mà phải đi làm. Thành ra là chúng ta thấy rõ ràng là Và một cái mở ngoặc ở đây là cái nói tóm lại là người đàn ông là nên cố gắng để ý và để chia sẻ với bà vợ hơn. Và người đàn bà thì cũng nên chấp nhận cái ông chồng trong những công việc của ông làm. Ừ. Chẳng hạn có nhiều người đàn bà lại quá là hoàn hảo, lại ngứa mắt, vậy mong cái là mong một cái công việc của người đàn ông làm như là mình làm. Chẳng hạn như ống rửa bát không được sạch lắm thì bà lại cấu và lại nói là để đó đi, để cho bà làm, thì coi như là rốt cuộc bà lại làm hết. Được. Thành ra người đàn bà cũng nên phải nghĩ đến và chấp nhận cái tiêu chuẩn chung. Chứ đừng có nên khó khăn quá, thì khó khăn quá một là cứ cầu nhau ông chồng ở cái việc là lau bàn không sạch, rửa bát không sạch, hoặc là giúp đỡ mà không lên chuyện, hoặc là lại chỉ báo, lại control, lại bắt ông phải làm, chỉ tay bắt ông phải làm theo ý mình. Thành ra là người đàn bà nên chấp nhận một cái tiêu chuẩn chung, và người đàn ông thì nên cố gắng để mà chia sẻ với người đàn bà. Vậy thì mọi chuyện nó sẽ xuôi
nhưng mà
hơn.
Có một cái điểm mà ông Lưu nói lên cũng rất là sắc đáng đó, tức là khi mà các ông thấy bà vợ mình đó mà có vẻ thay tâm đổi tính hay cáu kỉnh hay có vẻ dữ ra đó, thì nên tìm hiểu tại sao và để tìm cách hóa giải, thay vì mà chỉ trích chê bai, càng nói bà dữ thì bà càng dữ, tại vì nghe cái chữ mà bị nói là dữ là tự nhiên là mình lên cơn dữ rồi, phải không chị?
Vâng.
Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Xin mời vị thính giả đang trên đường dây. Và bây giờ phải xin đổi đường dây khác. Xin mời ạ.
Alo.
Dạ vâng ạ. Xin được biết
dạ,
các anh.
Tôi là Hai.
Dạ vâng ạ. Chào Hai.
Tôi có một ý kiến. Đàn ông Việt Nam đó, bây giờ cần phải chính trị là đúng.
Chính trị ạ.
Xưa đó, ức hiếp chúng ta ghê lắm.
Không ai dám chính trị các ông đâu, bà Hai ơi.
Tại vì hồi xưa á, đi làm về ta đây, vợ nọ con kia tụp lum hết, à, đối với vợ con không giống ai cả. Thì bây giờ ngược lại đó là tôi thấy cũng giống như mẹ chồng hồi xưa mà mẹ chồng bây giờ. Hai cái đó đều ngược nhau cả. Thành ra cái gì nó cũng có một cái sự công bằng trả giá. Bây giờ tôi thấy là như vậy là đúng.
Vâng, thật ra đó là người đàn bà bây giờ bớt bị ăn hiếp hơn ngày xưa. Thành ra là tự nhiên mấy ông nói là giữ hơn ngày xưa, chứ thật sự là
tại vì các ông không ăn hiếp được thì các ông cho là giữ đó.
Mấy ông vẫn còn mong nghĩa là nhớ đến cái thời vàng son cũ, tức là nhớ cái thời mà oai phong lẫm liệt ngày xưa, muốn làm gì mấy bà cũng đành phải nghĩa là ngậm miệng thôi. Vâng.
Nhiều khi thưa quý vị, đi làm về, em ơi cơm xong chưa, rồi nhà cửa bê bối, nhưng mà con cái đâu, mà không có để ý. Rồi ý có đồng lương đem về, nhiều khi đồng lương cũng không đủ, nhưng mà làm như là ông tướng ấy, thành ra không có được, tôi thấy không có được. Tôi năm nay tôi đã là gần 80 tuổi rồi, năm nay tôi 78, 79.
Mà vẫn còn ức lắm phải không bà?
Nhưng mà tôi thấy bây giờ đó là đúng. Bây giờ là đúng.
Nhưng mà
hồi xưa chị em
không, bà Hai
có
đúng là nạn nhân. Hồi xưa bà Hai đúng là nạn nhân
của đàn ông đó. Hồi xưa là nạn nhân của đàn ông.
Nhưng mà bây giờ nếu mà bắt các ông cũng làm nạn nhân của các bà thì như vậy nó lại đi ngược lại. Rồi đến thế hệ sau
thì
lại là nạn nhân nữa thì
vâng,
không nên phải không bà Hai?
Hai người nên công bằng, tức là nên bắt tay. Vâng.
Vâng. Nhưng mà các ông ở trong lứa tuổi, trong thế hệ của bà Hai thì cần bị trừng phạt. Đó là những ông đó cần bị trừng trị. Nhưng mà giới trẻ ngày nay họ cũng hiểu biết hơn nhiều lắm rồi. Cảm ơn bà Hai nhiều. Nghe bà Hai nói cái chữ là trừng trị các ông là đúng lắm. Thì và chắc các ông nhiều người, thật sự ra các ông ở cái thế hệ như của bà Hai, quả tình như bà Hai nói đúng đó.
Đang khổ quá.
Đang khổ quá. Tới bây giờ 70-80 tuổi vẫn còn thấy ức trong lòng lắm, tại vì cảm thấy mình không có được đối xử công bằng. Đấy. Mà không biết bây giờ các ông có bù đắp lại cho thế nào không ở những người thế hệ đó hả chị Phương Nam?
Có. Mấy ông bây giờ những cái cặp mà lớn tuổi đó thì mình thấy là các ông rất là dễ thương đối với lại các bà. Có lẽ là mấy ông gác tay lên trán nghĩ lại cái thời xưa của mình thì cảm thấy là không có được công bằng. Thành ra các ông, thành ra các bà, các cụ bây giờ đó là các cụ bà được các cụ ông rất là dễ thương.
Nếu mà các cụ ông mà nào mà chưa dễ thương đó mà bây giờ có đang tình cờ nghe chương trình này đó thì làm ơn từ bữa nay về dễ thương dù với các cụ bà, tại vì thấy ông như bà Hai gần 80 tuổi rồi mà vẫn còn thấy chúng ta, mặc dù bà cười nhưng mà bà nói một cách bình thản nhưng mà vẫn thấy được cái ấm sự ức. Mà ấm ức ở trong lòng. Thành ra nên giải tỏa cái điều đó, tuổi già không còn bao nhiêu năm bên cạnh nhau nữa, phải không chị? Làm sao cho những cái ngày còn lại để cho hai bên đều cảm thấy thoải mái thì có vẻ sung sướng biết bao nhiêu. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
À, dạ, con xin chào hai cô ạ.
Vâng.
Con tên là Đức đấy cô.
Vâng, chào Đức.
Dạ, dạ thì con rất là thích chương trình của hai cô, rất là hay, rất là hữu ích cho những cái giới trẻ mà lớn lên Mỹ như tụi con. Thì theo như con thấy con thì con chưa có gia đình, nhưng mà đối bố mẹ con sống đến năm nay là gần 40 năm với nhau rồi. Thì bố lúc nào cũng chia công việc làm với mẹ, không bao giờ mà bố để cho mẹ là làm. Ví dụ bố mà bố rửa chén thì mẹ quét nhà, mẹ nấu cơm thì bố phải dọn dẹp, thu dọn. Thì con mới hỏi bố là tại sao bố mày chia vậy, không có giống như gia đình Việt Nam mà con biết. Thì bố mới nói là bây giờ mày thử nghĩ đi, bây giờ mày đi làm ở ngoài 8-9 tiếng về, mày thấy một đống chén chưa ai rửa, một núi đồ không ai thèm xếp, thèm giặt, thì mày có tức không? Con nói, thì con thấy bây giờ người phụ nữ Việt Nam con thấy chịu đựng rất là nhiều. Con cũng quen bạn gái Mỹ trắng rồi, đủ thứ là Hispanic, đủ thứ hết trơn á. Nhưng mà con thấy người Việt Nam là chịu đựng nhiều nhất cô. Người đàn bà Việt Nam mình là có sức chịu đựng nhiều nhất và xương trọng con nhất. Thì theo con nghĩ giữ hay không giữ là tùy thuộc vào cái người chồng hoặc là người bạn trai đó, người chồng.
Vâng.
Thì nếu mà người chồng chịu tâm lý một chút đó thì không thể nào mà người vợ suốt ngày cứ cằn nhằn là không giúp tôi thế này thế kia được đó cô.
Vâng. Vâng, Đức nói hoàn toàn đúng, là tại vì giữ hay không hay là khó chịu hay không là tùy theo cái người hôn phối ở cùng với mình. Thành ra là nếu mà người đàn bà mà không có bị áp lực công việc nhiều quá, mệt mỏi quá thì sẽ không có cái chuyện cằn nhằn. Thì chúng ta thấy là để giải quyết cái vấn đề này thì chúng ta thấy là bây giờ chúng ta chỉ có trong cái xã hội bây giờ và đời sống bây giờ thì mọi người là phân công theo khả năng chứ không phân công theo giới tính nữa. Tức là phân công theo khả năng, ai làm việc gì giỏi thì người đó làm. Chẳng hạn mà không có tị hiềm là đàn ông hay là đàn bà, giúp đỡ nhau trong một cái tinh thần chia sẻ và cộng hưởng và bổ túc chứ không có ganh đua. Và không có mặc cảm tự tôn hoặc là mặc cảm tự ti. Thì dĩ nhiên là khi mà dùng tất cả và phân tích và hiểu vào những điều đó thì chúng ta sẽ không có cái câu đặt ra là người đàn bà Việt Nam bây giờ trở thành dữ dằn hơn ngày xưa. Tại vì cái điều đó là hoàn toàn không có.
Cảm ơn Đức rất là nhiều khi mà Đức nói là tùy thuộc ở người chồng hay là cái người bạn trai của
hoàn
mình.
Hoàn toàn đúng.
Vâng, đúng như vậy. Tại vì thật sự ra cho tới bây giờ mặc dù có nói bình đẳng giới tính tới đâu đi chăng nữa thì phụ nữ Việt Nam vẫn không có phải là cái người nắm quyền chủ động trong gia đình đâu. Nếu có những cái gì có vẻ như chủ động là do tại cái phản ứng thôi, bởi ở người chồng trông đợi những cái điều đó. Thành ra đặt người đàn bà vào trong những cái hoàn cảnh phải làm những cái điều đó, chứ kể cả cái sự giữ cũng là cái phản ứng, một cái phản ứng lại những cái điều xảy ra ở trong gia đình thôi chị nhỉ. Chứ trong khi ngày xưa đấy, những ông ở ngày xưa đó, trong các gia đình mà thế hệ của ông bà cha mẹ mình đó, các ông giữ là các ông giữ chứ không cần là vợ hiền hay vợ giữ gì cả, phải không chị nhỉ?
Các ông là ngày xưa là coi như là độc tài, coi như là mình là đàn ông là mình được những cái quyền đó.
Vâng, tha hồ. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Dạ, chúng tôi đang bị hú quá.
Alo.
Vâng ạ, xin được biết cái danh của ông.
À, tôi tên Minh đó chị.
Dạ vâng, chào ông Minh.
À, chị, tôi nãy giờ tôi cũng nghe chương trình này, tôi thấy cái chương trình đó, nó cũng rất ý nghĩa mà nó cũng hay. Mà tôi cũng có một vài ý kiến đóng góp thôi.
Vâng, mời ông.
Nói chung là cái người phụ nữ Việt Nam mình thì dù sao mình cũng là người Á Đông, thì mình cũng có cái phong tục là của người phụ nữ Việt Nam mình là hiền tục đảm đang. Nhưng mà nó cũng có một vài cái trường hợp, mình nói ra đúng đây là nó một vài trường hợp thôi chứ không phải là đa số. Bởi vì người phụ nữ mình qua bên Mỹ này á, cái luật pháp ở nước Mỹ nó khác ở những là cái quyền tự do, cái bình đẳng nó cao, nó thành là người phụ nữ mình có những cái mà gọi là nó lấn lướt đàn ông. Có nhiều người tôi thấy có nhiều gia đình, chứ không phải là nó cũng có nhiều gia đình là người phụ nữ chồng vẫn đi làm, vợ chồng thì vẫn đi làm, chồng về thì vẫn là làm công việc nhà. Và chị công nhận với tôi không, là ở Mỹ đây là người đàn ông hồi xưa thì ở Việt Nam thì người đàn ông hỏi nấu ăn uống, mà giờ qua Mỹ đây là đàn ông đa phần là biết nội trợ.
Dạ.
Thế nhưng mà có cũng có nhiều người phụ nữ, có nhiều người đàn bà ý lại là cái ở Mỹ đây là cái nói chung là cái quyền bình đẳng nó cao, pháp luật hay là bên vực cho người phụ nữ thì có nhiều bà tôi thấy cũng lấn lướt đàn ông, coi chồng không ra cái gì,
một
chút là đòi ly dị này nọ, nhưng mà đàn ông phải là ta sợ cái vấn đề đó, nhưng mà ta muốn là bảo vệ cái hạnh phúc thôi, là ta nghĩ về con cái.
Đúng.
Ví dụ như con cái, ví dụ như mình ly dị ra thì con nó ở với cha thì không có ở với mẹ, mà nó ở với mẹ thì không ở với cha, rồi thứ hai nữa anh em nữa nó lại bị chia sẻ ra, rồi mà người ông ở thấy nó mất cái tình cảm đó, người ta không có muốn, chứ không phải là người ta sợ. Thế nhưng mà đa phần họ nói đúng ra thì đa phần người phụ nữ Việt Nam mình rồi cũng đảm đang, cũng biết thương yêu chồng con cái, chứ không phải là người ta dữ dằn lắm. Nhưng mà cũng tùy theo một vài người đàn ông.
Cũng có số người vậy
nha. Tùy theo một vài người đàn ông coi như là bị trời vợ lấn lướt là do mình thôi, mình không biết xử sự.
Dạ.
Mình không biết xử sự, mình không biết lãnh đạo vợ, mình không biết như ấy. Thành những người đàn bà họ từ chỗ đó họ lấn lướt, chứ không phải là đa, không phải là hết tất cả phụ nữ.
Dạ, cảm ơn ý kiến của ông Minh nhiều. Thì ra cái điều đó cũng đúng chị nhỉ, cũng thật ra cũng có nhiều bà cũng lấn lướt chồng một cách vô lý lắm chứ. Dữ lắm chứ không phải không?
Đó là lý do mà mình cũng nhắc đến ở đây, để cho các bà cũng suy nghĩ một cái vấn đề tâm lý rất là nhạy cảm ở đây, là người đàn ông khi mà họ phải ở cái vị trí thấp hơn, hoặc là họ phải làm những cái công việc trong nhà để giúp đỡ cho mình, thì đó cũng là một cái điều mà họ cũng về tâm lý họ cũng cảm thấy có một cái sự gì đó. Tại vì dù sao mình cũng là người Việt Nam, thành ra nó vẫn có cái gì được cội rễ ở trong đầu. Thành ra họ cũng cảm thấy có một cái sự gì đó mà cảm thấy hơi tủi thân. Thì cái người đàn bà cũng nên để ý đến phương diện tâm lý đó. Thì cái lời ăn tiếng nói cũng nên nhẹ nhàng một tí. Thay vì là cùng một cái câu nói, nhưng mà cũng đừng có nên nói sẵn giọng, hoặc là nói cái giọng với tính cách ra lệnh. Thì dĩ nhiên là nếu mà để ý đến cái điều tâm lý của người đàn ông như thế thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà đúng như là anh nói, là chúng ta cũng không thể nào từ chối, là có một số người nhỏ cũng có từ từ vì hoàn cảnh mà từ từ lấn lướt ông chồng hồi nào không biết, dù là vô tình hay là cố ý.
Thật ra có trong nhiều hoàn cảnh đó, mấy ông cũng không có phải ở cái vị trí thấp hơn các bà hay kiếm tiền ít hơn các bà đâu, nhưng mà cũng có rất nhiều bà lợi dụng về cái quyền bình đẳng, họ không hiểu được cái ý nghĩa thực sự của cái sự bình quyền ở bên này. Vâng, thành ra giờ cứ thấy lady first, là đàn bà là trên hết, thành ra quả tình cũng có nhiều bà lấn lướt mấy ông chồng lắm. Nhất là mấy bà mà hay ghen tuông thì thường thường là hay dữ tợn, mà lấn lướt mấy ông chồng rất nhiều. Mà đúng như anh mình nói, có nhiều người cũng chỉ tại vì thôi họ cũng nhịn cho qua, mà rồi từ cái nhịn đó nó đâm ra trở nên làm cho các bà càng ngày càng lấn lướt. Nhưng mà như vậy thật sự mấy bà đã dại quá chị Phương Nam nhỉ, bởi vì cái ưu điểm nhất, mà cái vũ khí mạnh nhất mà trời xanh cho đàn bà, đó nhất là đàn bà Việt Nam á, chính là cái sự mà người ta cứ gọi là nhu thắng cương đó, lấy cái sự mềm dẻo của đàn bà, dịu dàng ngọt ngào của đàn bà, thì lúc bây giờ muốn cái gì ở các ông mà chẳng được. Thành ra khi mà mấy bà mà dùng đến cái sự dữ dằn đó là
không đúng cách,
nó bị phản ứng ngược ngay lập tức. Thí dụ có chị được ông chồng mình thì xung quanh bao nhiêu người cũng cười chê hả chị nhỉ?
Vâng.
Mà ông chồng có cơ hội thoát được thì chắc ông cũng thoát ngay. Vâng, và cái điều đó có xảy ra. Và anh rất tiếc là bây giờ quý thính giả gọi vào đây trên đường dây, nhưng mà chúng tôi không còn giờ nữa. Thành ra bây giờ chị xin mời chị Phương Nam đúc kết chương trình ngày hôm nay.
Vâng, thì cái câu than vãn của một số ông là người đàn bà Việt Nam sang bên xã hội Mỹ bên này trở thành dữ dằn. Thì cái câu này chúng ta phân tích nãy giờ thì chúng ta thấy là không đúng. Và cái muốn cho cái điều này nó không đúng thì chúng ta nhìn vào những cái nguyên nhân và chúng ta cùng bắt tay vào với nhau. Thì người đàn ông đừng để người đàn bà trở thành dữ dằn bất đắc dĩ, và người đàn bà cũng nên để ý đến tâm lý của người đàn ông. Thì cái sự mà ra làm việc ở ngoài đời đó là một cái sự phân công mà thôi, thì chúng ta sẽ tùy theo khả năng, người làm việc gì nào giỏi thì hãy làm việc đó, và cùng bắt tay nhau để giúp đỡ nhau, để làm cho cái guồng máy trong gia đình nó có thể chạy một cách trôi chảy. Thì ngoài ra cái công việc mà chúng ta giúp đỡ nhau, thì chúng ta có thể dùng các phương tiện mà hiện bây giờ có để cho những cái áp lực của đời sống trong 8 tiếng đồng hồ còn lại với nhau mà chúng ta nãy giờ làm một cái bài toán, thì chúng ta chỉ có 8 tiếng đồng hồ còn lại để làm tất cả mọi việc ăn uống, di chuyển con cái và những nhu cầu cần thiết. Thì trong cái 8 tiếng đó, nếu chúng ta dùng những phương tiện có thể, chẳng hạn như là vấn đề tài chính, nếu chúng ta có thể làm được thì chúng ta có thể tìm những người giúp đỡ cắt cỏ, hoặc là dọn nhà, hoặc là ăn nấu cơm, lấy cơm tháng, hoặc là một cái gì đó để cho những cái thì giờ còn lại của chúng ta nó được giúp đỡ nhau và nó được không quá nhọc nhằn. Thì cả hai người chúng ta, nếu mà chúng ta không bị quá nhọc nhằn với đời sống thì tất nhiên là chúng ta sẽ có những cái thì giờ êm ả đối với nhau.
Êm ả, và như vậy các bà cũng sẽ dễ thì bớt được những cái việc nhà, những cái việc nặng nhọc thì cũng sẽ bớt cao có, mà cũng bớt đầu mình gọi là sao gì nhỉ, tóc tai tơi tả. Vâng, trông xấu xí dữ dằn, khi mà trông xấu xí đi là tự nhiên là sẽ thành dữ dằn lên.
Và sự dữ dằn đó là dây chuyền, một người giữ người kia sẽ phải giữ hơn.
Vâng, vậy thì thêm một cái lời khuyên nữa là ngoài những cái camera mà để quý vị có thể thâu đó, thì xin lên trên nhà ở tường cũng gắn nhiều gương vào, để mỗi lần mà thấy ai lên tiếng thì hãy lên đứng trước gương nhìn xem mặt mình, chắc chắn là không đẹp thế nào cả. Và đó là cái hình ảnh mà chúng tôi muốn để lại với các gia đình Việt Nam cho ngày hôm nay, là sao để lúc nào vợ chồng cũng tươi vui, hạnh phúc với nhau, đời sống đâu có là mấy. Bởi đừng có để như cái câu thơ cô gái Việt Nam của nhà thơ Hồ Dánh đó chị, thấy tội nghiệp cái thời ngày xưa quá. Cái câu đầu như thế này: cô gái Việt Nam ơi, từ thuở sơ sinh lận đận rồi, tôi biết tình cô u uất lắm, xa nhau đành chỉ nhớ nhau thôi. Cô chẳng bao giờ biết bướm hoa má hồng mỗi tiết mỗi phôi pha, khi cô vui thú là khi đã bồng bế con thơ đón tuổi già. Trời ơi, nghe thảm quá. Chờ đến lúc đón tuổi già rồi, lúc bây giờ mới là được vui thú cuộc đời không? Ở bên Mỹ này chúng ta có thể vui thú ngay với từ nhau. Bây giờ hả chị nhỉ?
Cùng vui thú với nhau, và chứ không có chịu đựng như vậy.
Chúc tất cả mọi gia đình Việt Nam thật là hạnh phúc, và nhất là các ông ở thế hệ trước, nếu mà chưa có chiều vợ, chưa có hiểu vợ thì đây là không bao giờ trễ để mà bắt đầu cả, dù chỉ còn lại vài năm, vài tháng, vài ngày với nhau thôi, nhưng mà để lại một cái hình ảnh đẹp, ấm áp trong lòng vợ mình. Để lỡ một trong hai người ra đi trước thì chúng ta không có ân hận. Xin chân thành cảm ơn quý vị, cảm ơn chị Phương Nam đã cùng điều hành chương trình ngày hôm nay. Và xin chân thành cáo lỗi với những quý vị vẫn còn trên đường dây. Mời quý vị gọi lại vào tuần sau, đề tài tuần sau, bắt đầu bước vào tháng tư đen, thì chúng ta sẽ bàn nói về những người tù Cộng sản, những chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa. Vâng, mời quý thính giả trở lại với chương trình này vào tuần sau.